Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là chuyển hóa phiền muộn. Xin quý vị Kính thưa đại chúng, nói đến phiền muộn, trong đại chúng có ai dám khẳng định rằng là trong cuộc đời mình chưa bao giờ có phiền muộn không? Chắc chắn không có. Phiền muộn là tiếng nói của thế gian, nói cho dễ hiểu. Nhưng mà nó cũng có cái ý nghĩa tương tự như chữ phiền não. Mà nói đến phiền não hay là phiền muộn, chúng ta thấy trong cuộc đời vui ít buồn nhiều, mà khi đã buồn thì chắc chắn có phiền muộn, không ai tránh khỏi cả. Theo thế gian thì một khi có phiền muộn hay là phiền não thì họ rất là khó xử, rất có thể dẫn đến tình trạng là tự tử hay là điên loạn. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta có cái hay mà cũng có cái gọi là may mắn đó, là được chư Phật dạy chúng ta chuyển hóa những phiền muộn đã được. Ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ có nói và giới học Phật thường nhắc nhở cho nhau câu phiền não tức Bồ Đề. Câu nói này làm cho chúng ta hiểu khi mà phiền muộn mà nó không còn thì tâm tư của chúng ta sẽ thanh tịnh an vui. Như vậy vấn đề được đặt ra đó là làm thế nào để chúng ta không còn phiền muộn nữa. Điều mà chúng ta cần biết và trước hết chúng ta phải hiểu chữ Bồ Đề được dịch nghĩa là giác ngộ. Tuy nhiên là con người phàm phu trong lúc chuyển hóa thì chưa thể nào được coi là giác ngộ hoàn toàn. Do vậy mà trong lúc chuyển hóa có khi được mà có khi cũng chưa được, có khi tốt mà có khi cũng chưa tốt. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm được. Và nếu một ai kia khi thấy người Phật tử chúng ta hay bất cứ ai đang thực tập vấn đề chuyển hóa phiền muộn mà chưa được, tỏ vẻ khinh thường pháp chúng ta đang tập hay là coi thường người đang tập thì điều đó cũng không đúng. Bởi vì chúng ta đang đi về hướng chuyển hóa. Chúng ta đang chuyển hóa, tức là chúng ta đang đi về hướng sẽ làm hết phiền muộn, hết lo âu và sợ hãi, rồi thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ làm được. Cho nên đừng bao giờ coi thường pháp, mà cũng đừng bao giờ coi thường khả năng của mình nếu là chính chúng ta. Còn nếu chúng ta nhìn người khác, cũng đừng bao giờ coi thường khả năng của người đó, họ chưa làm được. Chúng ta phải xác định, nếu mà chúng ta có hướng chuyển hóa thì sớm muộn gì chúng ta cũng làm được. Đó là điều chắc chắn. Vấn đề chúng ta cần phải hiểu, khi mà chúng ta đã chuyển hóa phiền muộn, mặc dầu trong cuộc đời này chúng ta chưa thể hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có thể hiểu đó là trạng thái tâm chỉ có đối với những ai không còn ràng buộc, hệ lụy, dây dưa đến chuyện người, chuyện ta, chuyện thế sự, chuyện tư lợi cá nhân nữa. Chúng ta hiểu vậy và chúng ta thực hiện thì nó sẽ từ từ đi về hướng an lạc. Để hiểu rộng rãi hơn, trước hết chúng ta phải ghi nhận thế nào là phiền muộn. Tất cả những sự lo nghĩ thuộc vào phạm vi lời kỹ do trí tuệ phát sanh về việc nghĩ tưởng, tưởng nhớ những điều lợi ích cho riêng mình, cho thân tộc mình, cho cái ta bẩn thỉu của chính mình, thì đó là phiền muộn. Cố tâm thực hiện những điều hung dữ, làm những điều độc ác để mà hại người, thì sẽ lọt vào vòng sa đọa muôn kiếp ngàn đời, không còn phương tiện để thoát ly cái mê của chúng sanh, thì chắc chắn hiện đời không sớm cũng muộn, không sớm thì muộn, cũng rơi vào tình trạng hay là trạng thái của phiền muộn. Bởi vì lý do dễ hiểu là nhiều khi tâm tư của chúng ta, khi mà mình muốn hại một ai đó, hay là mình ghét một ai đó, nhưng mà thấy người kia họ vui vẻ quá, họ an lạc quá, quý vị thấy có tức không? Tức chứ, mình ghét người kia mà. Mình muốn cho họ phải sụp, mình muốn cho họ phải chết liền, mình muốn cho họ phải tan gia bại sản. Nhưng mà họ là không chết, họ lại an vui hơn, họ là không sụp, mà họ lại giàu có phát đạt hơn, thì làm sao mà không tức? Cho nên mình phiền muộn ngay. Cố tâm thực hiện những điều hung dữ là như vậy. Cố tâm theo đuổi những tư dục, ba miệng nghiệp, thân miệng ý không được thanh tịnh. Bởi vì mình cứ nói hết chuyện mình tới chuyện ta, hết chuyện trong ra tới chuyện ngoài, do ba nghiệp của mình nó không có tịnh, rồi thì sớm muộn gì nó cũng sẽ rơi vào cái vòng luân hồi sanh tử. Mà khi đã rơi vào trong vòng luân hồi sanh tử rồi, nó thì muôn đời ngàn kiếp không làm sao mà thoát khỏi cái sanh tử luân hồi đó được. Nhưng mà ít ra trong hiện đời chúng ta khó có thể gần gũi với ai được hết. Là bởi lẽ khi đến với ai, miệng của mình cũng hung hăng quá, không nói lỗi người này thì mình chửi người kia, không nói kiểu này thì mình làm bàn về cách nọ, nghe hoài một lần thì được, hai lần thì được, chứ nghe nhiều quá người ta cũng chán đi. Cho nên gặp mặt là thấy người ta sợ, ta trốn. Mà đến với ai cũng như vậy rồi thì mình tự nhiên cảm thấy mình cô độc. Có buồn không? Buồn. Phiền buồn là chỗ đó. Thành ra khi mà thân mượn ý của mình không thanh tịnh, tự nhiên mình cảm thấy mình có một cái gì đó nó kỳ cục. Phải nói thẳng là tự mình thấy mình cô lập, tự mình cô đơn. Mặc dù mình sống vậy, mặc dù mình gặp không biết bao nhiêu người, nhưng mà những người đó họ không dám đến với mình. Và bởi vì sao? Thân miệng ý của mình nó không có thanh tịnh. Một khi mà nói mở miệng ra là hết than phiền người này thì trách cứ người nọ, hết chuyện này thì tới chuyện kia, ai ở không mà nghe những cái chuyện đó. Bởi vì trong gia đình của người ta hay là ngoài việc làm của xã hội, nó đã có rất nhiều cái việc đã rối bù cái đầu rồi. Bây giờ tới với mình đã không đem cái niềm an lạc thanh tịnh vững chãi, mà mình còn là đặt lên vai họ những cái gánh nặng nữa, thì thôi người ta trốn khỏe hơn. Cho nên rồi cuối cùng mình rơi vào tình trạng không có người thân. Kể cả những khi mà chúng ta sống trong gia đình, nếu mà có phải có cái sự hiểu biết với nhau, ngồi lại mà nói chuyện trong cái tình thân, trong sự tương đắc, thì còn có thể nói chuyện lâu dài. Chứ mà ngồi lại mà chồng cứ than phiền vợ, vợ cứ than phiền chồng, thì thà là bưng mỗi người mỗi chén cơm đi ngồi mỗi góc ăn nó khỏe hơn. Có gia đình nào làm vậy chưa? Bởi vì ngồi mà cứ mặt mày hầm hầm nhìn với nhau thì ai mà chịu khó mà chịu ngồi đó mà dòm nhau mà bốc mắt nhìn nhau mà tức trào máu hồng ra thì ăn cơm sao nổi. Thôi kiếm mỗi chỗ mỗi góc để ngồi nó khỏe hơn. Đó là cái tình trạng cô độc phiền muộn. Trái lại với những hành động tự mình chuốc lấy phiền muộn là tuệ giác. Với tuệ giác chúng ta có thể nghĩ tưởng những điều lợi ích cho đại cuộc, cho người khác, cho chúng sanh. Hành động đó không riêng cho cá nhân của mình, vì người khác mà mình làm. Nếu có phải nói những lời nào đó vì lợi ích cho đại cuộc mà mình làm, vì thế mà có những tâm tư của những người đáng kính nể, mặc dù nói ra lời nói đó sẽ bị chúng chửi, sẽ bị những người chung quanh ghét, sẽ bị người đời họ lên án, chỉ trích, mà kể cả những bôi bẩn. Nhưng mà khi thấy những điều đó nói ra có lời, phải nói. Đó là một tâm hồn, một tinh thần hết sức là tốt đẹp. Trong cuộc đời ít ai có thể dám làm điều đó. Bởi vì với con người ai cũng nghĩ mình cần phải sống an vui, mình không có cần gây oán thù với ai. Đó là thái độ cầu an, một thái độ lưng chừng. Với cái loại người như vậy đó, khi mà sống trong một cái xã hội thời bình á, thì được. Nhưng mà trong cái xã hội cái thời loạn á, thì mình sống như kiểu đó là giống như ngọn cỏ gió đùa. Mình không có lập trường, thấy ai chết thì kệ, chứ mà mình sống thì được. Cho nên ít ai có thể nói lên cái tiếng nói trung thực của mình. Do vậy mà những người dám ăn, dám nói, dám làm những việc chỉ vì nghĩ tới đại cuộc, chỉ vì nghĩ tới cho chúng sanh vạn loại đó, đó là hành động của người có tuệ giác. Thành ra vì vậy chúng ta có thể thấy với tâm tư những người đó họ hành xử, thì cái trạng thái của những người hành xử đó hay là trạng thái tâm của chúng ta mà có nghĩ đến chúng sanh vạn loại, thì đó là trạng thái tâm Bồ Đề, tức là cái trạng thái tâm của sự giác ngộ. Sự giác ngộ này mặc dầu nó chưa có hoàn toàn giống như giác ngộ của chư Phật, có thể nói đó là một tiểu giác ngộ, là bởi vì biết rằng nói ra lời đó để mình có thể vực dậy những cái gì nó đang tuột dốc, đỡ đứng dậy tất cả những gì đang ngã nghiêng, mình dám làm vì chúng sanh. Khi mà thể hiện tinh thần đó, tức là chúng ta luôn luôn nhắc nhở, mời gọi, đánh thức Phật tánh liên tục trong tâm tư của chính mình, tức là chúng ta đã làm cho vị Phật sơ sinh trong chúng ta sớm trưởng thành, tức là đã thành Phật như Phật ở một ngày nào đó. Đó là trạng thái tâm như như mà người học Phật chúng ta ai cũng cần. Tất cả chúng ta ai cũng đều có thể thể hiện Phật tánh, nhưng mà chỉ ở trong cái tình trạng vô thức, trong tình trạng bất ngờ, trong tình trạng vô tri vô giác thôi. Điều đó có thể lý giải. Tự nhiên mình có may mắn, tự nhiên mình có một món quà nào đó mình không biết tại sao, nhưng mà đó là những cái gọi là vô tình, hay là những cái mà chúng ta gọi là vô thức. Những ý nghĩ tốt đẹp, những hành động tốt đẹp nó tạo ra cái phước duyên như vậy. Nhưng mà nhớ là không có việc gì gọi là ngẫu nhiên cả. Do vì những điều mà chúng ta làm mà không hiểu, không biết được việc làm đó là tốt, quả nó tới chúng ta cho là may mắn bất ngờ. Mà kể cả khi mà chúng ta nhận một cái gì đó xấu, mình cứ nghĩ hoài tôi không làm gì sai cả, mà tại sao cái nghiệp quả nó đến với tôi như thế này. Thực ra không có cái gì ngẫu nhiên, nhưng vì chúng ta làm, nhưng mà chúng ta không biết. Thành ra vì vậy khi mà nghiệp báo nó tới, mình cứ kêu la than phiền, tại sao tôi không làm gì cả, không làm mà sao có nghiệp, không làm mà sao có quả, không có nhân chắc chắn không bao giờ có quả. Chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra khi mà chúng ta thể hiện một cách liên tục thì đương nhiên chúng ta lúc đó chúng ta có thể vay mượn tâm của chư Phật làm tâm của mình, tâm của chư Bồ Tát làm tâm của mình. Rồi một lúc nào đó chúng ta đã trả hết vốn rồi, đã trả hết lời rồi, còn cái vốn là của mình. Trạng thái đó chỉ phát hiện trong lúc tâm tư của chúng ta được thanh tịnh và thư thái nhất trong cuộc sống. Thành nên vì vậy nếu một lúc nào đó trong tâm tư rối bời, đừng bao giờ quyết định chuyện gì cả, đừng bao giờ buồn phiền, mà cũng đừng bao giờ lo lắng. Việc mà trước tiên là chúng ta phải làm sao ngồi yên lại để cái sự kiện đó nó do đâu. Khi mà chúng ta làm như vậy đó thì chúng ta sẽ không bị quay cuồng theo dòng tư kỷ của mình. Khi mà chúng ta biết ngồi nhìn lại như vậy đó, chúng ta có thể dừng lại, có thể bắt đầu chuyển hóa được phiền muộn của mình. Con người thể hiện được Phật tánh, hay là con người có được một tâm tư thanh tịnh, một tâm hồn thương đạo mến đời, khi nào mà chúng ta thoát ra vòng tư kỷ tự lợi, xa lìa được cái ta bẩn thỉu, xa lìa cái tham dục tư dục, thì chúng ta mới có thể làm được điều đó. Nghĩa là khi nào chúng ta nhất tâm theo Phật, nhất tâm theo pháp lành, thực hiện theo pháp lành, bất cứ lúc nào chúng ta cũng sống trong chánh niệm, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể niệm danh hiệu Phật A Di Đà, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể giữ trên môi một nụ cười tốt đẹp, là chúng ta có thể thực hiện được điều chuyển hóa phiền muộn của mình. Chỉ khi nào chúng ta xa lìa được cái ta bẩn thỉu, thì lúc đó tâm bồ đề nó mới ấn hiện, tâm hồn mới an tịnh. Mà có như vậy thì chúng ta mới tự tại, mới tới lui tiếp xúc với tất cả mọi người. Bởi vì với một tâm hồn yêu đạo mến đời, một khuôn mặt vui tươi, một nụ cười rạng rỡ, thì không ai gặp gương mặt như vậy mà bỏ lơ được. Chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy rằng các cộng đồng nhân loại càng ngày càng đến gần với chúng ta. Tất cả mọi người sống chung quanh chúng ta là môi trường tốt đẹp để chúng ta thể hiện được điều đó. Và như vậy đó, chúng ta mang niềm vui đến cho mọi người thì dù cho muốn phiền muộn cũng không có phiền muộn. Dù cho chúng ta muốn cô đơn cũng không thể cô đơn được, là bởi vì chúng ta đã biết chấp nhận cái môi trường sống đó là môi trường cần thiết. Cho nên cho dù là phiền muộn có nhiều như thế nào đi nữa, chúng ta cũng có thể chuyển hóa, có thể làm cho nụ cười trên môi nở rất là dễ dàng. Như vậy khi mà một niệm phát sinh có liên quan đến đời sống ganh tị tranh giành thì đó là phiền muộn, và niệm niệm như thế liên tục á, thì chúng ta cứ luân chuyển mãi theo cái bánh xe luân hồi. Nếu cứ niệm niệm liên tục như vậy rồi đó thì tự động chúng ta tách rời khỏi môi trường sống của mình, tự động chúng ta chôn vùi cuộc đời của mình mà không ai có thể kéo dậy được. Khi mà bánh xe luân hồi cứ mãi quay thì đương nhiên cá nhân của chúng ta như thế sẽ không thoát ly ra được, cứ như thế mà theo dòng sự kiện, cứ như thế mà chúng ta đẩy từ trạng thái này đến trạng thái khác, và chúng ta sống trong u buồn, uất hận, trong chán nản, bực phiền. Cứ như vậy mà chúng ta cứ bị trói buộc vào bánh xe luân hồi bằng cái sợi dây vô hình. Sợi dây đó chính là phiền muộn, lo âu, sợ hãi và thất vọng, là những tư tưởng, những niềm duyên theo đời. Thành một lúc nào đó, trong tâm tư còn nghĩ đến bản thân của mình, còn nghĩ đến tư lợi của mình, làm thế nào để người ta tôn vinh cá nhân của mình, làm thế nào để mình có tư lợi, là lúc đó chúng ta vẫn còn bị ràng buộc. Mà còn bị ràng buộc thì còn phiền muộn, không chuyển được. Muốn chuyển hóa phiền muộn, muốn dứt sự luân hồi thì phải dứt niềm duyên theo đời. Niềm duyên theo đời tức là những ý nghĩ tư lợi cá nhân, ganh tị, tự mãn, bất mãn, lo âu, sợ hãi. Và đồng thời chúng ta xoay niềm đó làm tư lương tốt đẹp cho sự tu học của mình, làm tư lương tốt đẹp để chúng ta trao tặng cho những người xung quanh, làm một hành trang lớn để chúng ta đi và tiếp tục đi mãi trên con đường tu học của mình. Khi trạng thái tâm không còn phiền muộn nữa và muốn hội nhập vào cõi Ta Bà hay là đến cõi Diêm Phù này để mà thể hiện tâm đại bi cứu độ chúng sanh ra khỏi những sự đau khổ và tội lỗi, thì đó là việc làm người học Phật nên làm. Sau khi cá nhân chúng ta không còn phiền muộn nữa, vì thế mà Đức Lục Tổ Huệ Năng ngài nói một câu vắn tắt: phiền não tức là bồ đề. Bởi vì khi nào mà chúng ta biết chấp nhận ở nơi đó là nơi mà chúng ta sống, thì chúng ta sống rất là dễ dàng. Cho dù là bao nhiêu khó khăn, cho dù là cảnh đời có như thế nào, cho dù là những người chung quanh của chúng ta như thế nào, chúng ta vẫn có thể chuyển được tâm tư của họ, qua những hành động và cử chỉ của mình. Cho nên một câu nói mà chư Tôn Đức cứ thường nhắc nhở hoài: muốn chuyển hóa tâm tư của người khác, quý vị thấy rất là khó. Bởi vì người ta không phải là mình, mà mình không phải là người ta. Cho nên những điều người ta muốn không phải là mình muốn, mà điều mà chúng ta muốn cũng không phải là điều người ta muốn. Thay vì mình chuyển hóa tâm tư của người ta thì bây giờ mình chuyển hóa tâm tư của mình. Quý vị thấy dễ không? Chuyển hóa tâm người khác thì khó, nhưng mà chuyển hóa tâm của mình thì dễ. Thành ra vì vậy phiền não là bồ đề là như vậy đó. Nếu chúng ta biết lấy tâm tư của người khác làm đối tượng cho mình, thì cho dù tâm tư của họ như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn cứ sống. Một câu người Việt Nam mình nói rất là hay: tánh nước á, nếu nó ở trong bình thì nó hình tròn, nếu ở trong chén thì nó cái hình khác. Tức là tùy theo dáng của vật chứa đó mà cái hình thể nước nó tròn hay là nó vuông hay là nó méo. Nó có bao giờ nó kỳ thị tôi không chịu cái bình, tôi không bao giờ tôi chịu cái chén, tôi không bao giờ chịu cái gì hết. Nếu mà con người của mình á, mình biết sống thì đặt đâu mình sống đó. Thấy khỏe không? Do vì mình không chịu, do vì mình không chấp nhận, cứ muốn những cái gì mà mình muốn, chứ không phải mình làm cái gì người ta muốn. Một điều mà rất là đơn giản đó, quý vị đi ra làm việc á, đi ra làm việc là chúng ta làm những cái gì ông chủ muốn hay là làm những cái gì mình muốn? Làm cái gì ông chủ muốn, chứ không phải là làm những cái gì mình muốn. Nếu mà mình làm những cái gì mình muốn thì mình cứ đi làm chủ á, thì được. Chứ còn mà mình đi ra làm cho người ta mà làm những cái gì mình muốn thì chắc chắn là bị đuổi rồi. Điều đó rất là dễ. Khi mà chúng ta biết chấp nhận như vậy rồi đó, thì không ai có thể làm chúng ta phiền muộn cả. Như vậy từ nó chuyển hóa phiền muộn dễ dàng lắm. Cách chuyển hóa phiền muộn không đợi để cho phiền muộn chúng ta chuyển, mà chúng ta phải làm trước khi phiền muộn nó tới. Đơn giản là như vậy. Mà khi mà đã như vậy rồi đó, thì cái câu mà phiền não tức là bồ đề nó là đó thôi, chứ không đòi ở đâu xa cả. Tin chắc rằng trong giới học Phật chúng ta ai cũng đã từng đọc kinh Pháp Bảo Đàn thì không ai là không biết câu nói này. Như cái lần đã nói đó, sở dĩ mà có phiền não là do vì cái tâm tham chấp, tâm tự lợi cá nhân, tâm chấp lời nói, tâm chấp chữ nghĩa, chấp âm thanh, chấp vào cái mớ tri kiến, chấp vào những cái mà chúng ta cho là biết của mình đó, nó mới khổ. Khi mà chúng ta là không có những cái đó rồi thì không khổ. Chấp vào những cái mà chúng ta cho là chúng ta biết, chấp vào những tri kiến, âm thanh, chữ nghĩa, thì nó khiến cho chúng ta khó tiếp nhận những cái ý sâu sắc của những người mà họ muốn dạy mình. Giống như bây giờ khi mà ra đi làm, mình cứ nghĩ là tôi làm như vậy là đúng, mặc dù ông chủ ông báo không, ta muốn mày làm vậy, nhưng mà mình là cãi lại, tôi làm như vậy là đúng, ông chỉ mà là sai. Thì như vậy ông chủ ông có mướn mình nữa không? Đuổi. Bởi vì mình làm theo ý của người ta muốn, chứ đâu phải là mình làm theo ý của mình muốn. Có như vậy á, mà mình không thể tiếp nhận bất cứ một sự dạy dỗ của ai cả. Cho dù người đó là Phật đi nữa, mà với cái tâm mà cố chấp của mình như vậy thì ông Phật cũng chịu thua. Không có ai có thể dạy được. Mà với như vậy rồi mình cứ nghi ngờ cái tánh chân thật của lời dạy đó, rồi mình sanh tâm cuồng loạn, hủy báng, mình tạo thêm cái sự tự cao phiền muộn, đó là cái chướng ngại của mình. Phải biết rằng là lời dạy của chư Phật thì thậm thâm vi diệu, lời dạy của chư vị Bồ Tát Thánh Nhân đó là kim chỉ nam, là khuôn vàng thước ngọc, chư tôn đức mặc dầu phải chưa chứng đạo nhưng mà đang đi về hướng đó, đã học và thực hành lời dạy của chư Phật thì đương nhiên những lời nói của chư tôn đức, nếu không phải là lời nói của những người giác ngộ, nhưng mà ít ra nó vẫn khá hơn lời nói của phàm phu. Cho nên những lời nói đó chúng ta cũng có thể học được. Nhưng mà với cái tâm chướng của mình không nghe thì làm sao mà mình học được? Với cái mớ tri kiến của mình, mình cho như vậy đó là có việc là ép buộc hay là đặt mình trong một khuôn khổ nào đó, mình cho là mất tự do, mình không thèm làm theo, thì đó là cái chướng của mình. Nhưng mà chuyện đời nó lạ lắm. Những cái chướng của mình thì mình không thấy, mình chỉ thấy là người khác đặt để cho mình một trách nhiệm, hay là mình cứ thấy người khác là làm cho mình đau khổ thôi, chứ mình không nghĩ tới cái chướng của mình. Vì vậy mà ý thức được rằng bất cứ lời nói nào cũng đều có một cái tác dụng lớn hướng dẫn chúng ta. Đừng có cuồng loạn, đặt mình trong khuôn khổ. Ví dụ mà chúng tôi cứ thường nói hoài, quý vị lái xe ra đường đó, cái đoạn đường đó mà sở giao thông nó cho mình chạy 35 mai một giờ, mình chạy 60 mai một giờ, cảnh sát nó gặp nó có phạt không? Phạt chứ. Mình cứ đặt mình trong khuôn khổ thì cảnh sát nó chạy sau đi nữa nó cũng không phạt mình được, là bởi vì mình tự đặt mình trong khuôn khổ. Còn mà mình chạy cái kiểu ngông cuồng của mình á, thì chắc chắn cảnh sát không phải là nó phạt một cái tích kệ không thôi, mà nó còn phạt nhiều thứ khác nữa. Nếu mà mình không có bảo hiểm, nếu mà xe mình chưa đóng thuế lưu hành. Ở đây trước đây có một sư chú, ông mới tập lái xe, biết lái xe chú định lấy xe chùa chạy, mà xe đó là hết thuế lưu hành. Thì khi mà cảnh sát nó chạy sau, nó thấy thuế lưu hành không có, nó chặn lại. Hỏi ra thì ông này xe lưu hành, thuế lưu hành chưa đóng, bảo hiểm không có, bằng lái cũng không có luôn. Nó phạt hình như 1.800. Phạt vì cái tội thuế lưu hành không đóng. Phạt vì cái tội là không đóng bảo hiểm. Phạt vì cái tội là không có bằng lái. Nhưng mà cũng được cái may mắn là ông ra tòa trước khi, coi như là ông đi thi bằng lái xe trước khi ra tòa. Thành ra bữa mà ra tòa đó thì ông tòa án ông tuyên bố chỉ phạt 500 thôi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là nếu mà tự mình đặt trong một khuôn khổ thì không ai có thể rầy la nói mình được, không ai có thể phạt mình được. Đối với người mà tự đặt mình trong khuôn khổ, tin tưởng về những cái lời nói hướng dẫn đó là có lợi ích cho mình, Cho dù là thật nó có đau lòng, nhưng mà đau lòng đó mục đích là làm cho mình tốt đẹp chứ không có ác ý, hay là mục đích làm cho mình trở thành một con người có bản lãnh sau này, thì phải lắng nghe mà học. Lắng nghe không còn chưa đủ, rửa tai để mà nghe đó. Đừng có sanh tâm oán hận, cái đó là cái thiệt thòi của mình. Trở lại với chủ đề chuyển hóa phiền muộn. Do vì cái hiểu biết thông thường bằng tâm phân biệt phàm chấp, tức là chấp ngã, chấp pháp, dựa trên một khái niệm sai lầm của ý thức nông cạn, mà rồi chúng ta tạo ra không biết bao nhiêu điều sai lầm. Từ điều sai lầm này nó chồng chất lên những cái điều sai lầm khác, rồi cuối cùng nó trở thành rối loạn ấy. Lúc mà muốn mở guốc ra nó là không biết từ đâu mà mở đó. Cho nên cái hay nhất là mình đừng để cho những sai lầm của mình nó leo thang. Biết sai lầm phải ngừng ngay, đừng có chấp ngã, đừng có dựa trên một khái niệm sai lầm tiếp tục. Như vậy phiền não ở đây mặc nhiên được những người trong chúng ta coi đó là thật và chấp nhận nó, chuyển hóa nó. Như thế thì phiền muộn được hiểu là điều mà sự kiện, theo dòng sự kiện bắt buộc phải thọ khổ theo nghiệp báo, phải thay hình đổi dạng theo từng nghiệp tạo tác của mỗi người. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, thì những điều đó nó đều căn cứ trên những cặp đối tượng, chẳng hạn như là sướng với khổ, vui với buồn, tội với phước, có với không, còn với mất. Nghĩa là nó tùy thuộc vào cái nhân duyên, thiện nghiệp hay là ác nghiệp, biệt nghiệp hay là cận nghiệp, và những chúng sanh đó do chúng ta, tức là những điều mà do chúng ta tự tạo tác ra. Chính vì cái chỗ mà tự làm chủ lấy mình, chính vì cái mà cái chỗ chưa tự làm chủ lấy mình, cho nên chúng ta cứ hành xử theo kiểu hiểu biết nông cạn sai lầm, rồi cứ tưởng rằng là mình làm đúng, cứ nghĩ là mình làm đúng, rồi mình không cần nghe ai cả. Mà nếu một ai đó nhắc nhở mình hay là chỉ mình, thì việc đầu tiên là mình buồn trước cái đó. Rồi sau đó mình là còn nghĩ vớ vẩn là do cái này, do cái kia, do cái nọ, do người khác ghét mà mới có như vậy. Vì thế mà khi ai đề cập nhắc nhở thì chúng ta có khuynh hướng chạy tội hay là đổ lỗi cho người khác. Có rất nhiều người đã có những động thái và những ngôn ngữ làm ngược lại theo cái tinh thần tự giác. Mặc dù là chúng ta đã đang học và đang thực hành những điều Đức Phật dạy đó nhé, nhưng mà do vì cái vô minh, do vì cái ngã, hay là do vì cái hiểu biết chính mình không tự biết, rồi chúng ta không thấy được điều đó. Những ai mà hiểu thấu được lễ này thì chắc chắn sẽ không còn ganh đua tranh giành thì phi phải trái, mà là chúng ta hành xử theo kiểu cách hiểu biết, biểu hiện sự có mặt của tuệ giác. Dầu cho biểu hiện cách nào đi nữa, nhưng mà chư Tôn Đức dạy một điều, những điều mà người ta dạy cho mình á, không cần phải biết điều đó là có ác ý hay là thiện cảm với mình, cứ lắng tai nghe là đủ. Nói như vậy quý vị có thể sẽ không chấp nhận đâu. Ai mà dạy đứng nghe người ta chửi mình không? Nhưng mà thực sự nếu mà người ta chửi hay á, mình phải lắng nghe. Việt Nam mình có câu nói là chửi không hay không ăn tiền. Thực sự có nhiều người họ chửi mình, nhưng mà họ chửi đúng, chửi hay, chửi đẹp. Phải nghe, nghe để mà học, để lần khác đừng bị chửi nữa. Chúng ta phải làm như vậy, tức là luôn luôn có mặt của tuệ giác, luôn luôn sử dụng tâm đoan chánh để mà hành xử và nhận thức được những lợi dưỡng, những ham muốn tầm thường đều giả, nó không có thật. Nếu mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này vì một lợi dưỡng nào đó, mình nói cho nó hơi tận cùng một chút xíu là vì miếng cơm manh áo đi. Miếng cơm manh áo trong cuộc đời này, sở dĩ mà có chiến tranh, sở dĩ mà có tranh giành, sở dĩ mà có bà con hàng xóm láng giềng chửi bới nhau thì cũng vì là miếng cơm manh áo. Nhưng mà thực sự nhìn cho nó kỹ đó, nhìn cho nó thấu suốt đó, cái đó chỉ là tạm thôi. Thực ra mình nói mình vì miếng cơm manh áo, nhưng mà mình nghĩ cho cùng đó, nếu mà không có cơm thì mình ăn bánh mì, hay là mình không có áo thì mình không có áo đầm thì mình mặc áo bà ba, nghĩa là mình ăn cái nào sống cũng được, có nhiều thì mình ăn nhiều, có ít thì mình ăn ít, có sang trọng thì mình mặc sang trọng, mà không có mình mặc xấu. Nhưng mà điều đừng bao giờ để đánh mất cái tư cách của mình, mà phải thấy rằng việc mà chúng ta cần phải làm á, là làm sao hiểu biết sống cuộc đời không phiền muộn khổ đau. Bây giờ chúng ta nghĩ gì khi mà chúng ta tranh giành những miếng cơm manh áo? Nghĩ gì khi mà chúng ta cần một cái sự lợi dụng nhỏ nhỏ đó mà để chúng ta sống trong đau khổ phiền muộn, trong dằn vặt thì có đáng không? Chúng ta phải hiểu là những điều đó nó không có thật. Mà khi đã hiểu là không có thật thì làm gì có thấp có cao, có đúng có sai, có tốt có xấu, có hơn có thua, mình không cần gì cả. Sở dĩ có chê có khen, có đúng có sai, đó chính là lúc mà bản tâm thức sanh tử đang vọng niệm sanh tử, cho nên thân tâm của chúng ta nó bị lôi cuốn vào cuộc chơi của lợi dưỡng. Rồi chúng ta cứ theo đà đó bị lôi cuốn, rồi đau khổ. Cho nên tự thân chúng ta phải biết được đó là cảnh sanh tử, tránh đi về hướng cực lạc giải thoát là điều cứ nên cần. Tất cả các pháp tướng nói chung, phiền muộn sanh tử trong trường hợp này nói riêng, đều là tướng ảo hóa, huyễn vọng, nó không phải có thật. Quý vị cứ nghĩ coi, chúng ta buồn phiền vì cái lời nói kia, mẹ nó chảnh, nghe rồi nó còn không? Nghe rồi gió nó thoảng nó bay đi à. Nhưng mà mình cứ chấp, mình tưởng nó có thật, tưởng người ta chửi mình thật, rồi mình buồn phiền. Chứ thực ra đó, nếu mà nghe rồi thì kể nó chứ, mình không chảnh thì thôi chứ. Có ai mà bắt buộc mình, người ta nói mình chảnh rồi mình chảnh thiệt đâu đó. Cứ chấp vậy đó, rồi mình buồn phiền. Chúng ta phải hiểu rằng thật tướng của phiền muộn và tất cả các tướng nó không có. Nếu có khi mà nó khởi trong tâm hoặc là nó hiện khởi ra ngoài thân, đều không có một tướng nào là bền vững cả. Bởi vì nếu mà nó chứa đựng trong đầu vài đó thì do mình chứa đựng chứ, còn một cái lời nói kia nói rồi thôi chứ. Mà kể cả có những người họ nói rồi đó, đến khi hỏi lại, chị vừa nói gì? Có người hỏi nói sao? Nói gì tôi đâu có nhớ. Người nói không nhớ mà người nghe Người nghe, mình nghe rồi mình cứ nhớ trong đầu hoài, mình sùng cái người kia trong khi đó họ vô tư quá, thì như vậy là càng bực bội tức tối hơn nữa. Thấy mặt là mình muốn đánh liền. Là do vì sao? Mình coi nó là thật, cho nên mình khổ. Tất cả đều là vô tướng. Thật tánh của các pháp nói chung, phiền não ở đây là nó riêng, nó không có tự tánh, tức là không có một tánh riêng biệt nào cả. Vì thế mà chúng ta có thể chuyển hóa những phiền muộn của mình. Thay vì nghe một cái điều gì đó chúng ta cứ nhớ mãi nhớ hoài, thì bây giờ mình chuyển hóa nó bằng một thay thế. Thay vì mình nghe người ta nói hành mình nhớ mãi, mình định trả thù, mình định chửi lại. Nhưng mà nếu cứ nghĩ trong đầu chắc chắn ngày mai tôi gặp mặt mẹ đó ở đâu là tôi làm cho mẹ một trận ở đó đó, thì mình sẽ không ngủ yên. Thay thế vào niềm đó, mình niệm Phật khỏe hơn. Mình ngủ được một giấc nè, khỏe trong thân thể rồi nè, mai mình là bớt tạo thêm cái khẩu nghiệp nữa, có phải khỏe không? Thay thế bằng những điểm đó. Bởi vì mình biết những cái điều đó nó không thật mà mình cứ cho là thật thì mình khổ. Sở dĩ chúng ta không nhận ra bộ mặt thật, thật tướng của chúng ta chưa từng đến, chưa từng đi đó, là do vì vô minh, do vì thiếu hiểu biết, do vì cái sự cố chấp của mình. Chứ không ai biểu chúng ta làm như vậy cả. Cha sanh mẹ đẻ cũng không biểu mình làm vậy, mà thầy tổ mình cũng không biểu mình làm vậy. Do vì vô minh che lấp bản tánh, làm cho chúng ta điên đạo mê mờ mà quên đi con người thật của mình. Do vậy mà chúng ta cứ xoay lưng với con người thật của mình, để rồi mình cứ cắm đầu, mình nhắm mắt chạy theo, nhìn theo một hướng riêng mà không có một cái nhìn toàn thể. Do vậy mà cái sự suy nghĩ của mình, cái cách sống của mình nó cứ gò bó trong cái hiểu biết cạn cực của mình. Gặp ai mình cũng cảm thấy giống như là cái người đó là thiên lôi mới tới vậy. Mình cảm thấy mình không yên. Hay là nếu mà có không phải như thiên lôi mới tới thì mình lại là thiên lôi, mình muốn đánh với người kia. Cho nên nhiều người á, không gặp thì thôi, mà gặp mặt thì chửi. Ở trong gia đình cũng có những trường hợp, ở xa thì thương mà ở gần thì thương. Quý vị có gặp chưa? Có những người trong anh em ở xa thì gọi điện thoại nói thương lắm, nhưng mà tới rồi từ sáng chiều là bắt đầu gây rồi. Nó khổ là vậy đó. Như vậy chúng ta phải hiểu một điều, chúng ta do vì không nhận được bộ mặt thật tướng của chính chúng ta mà rồi chúng ta quay lưng với con người thật của mình, cứ nhìn theo cái hướng thấy của mình rồi đó, tâm ra buồn phiền chán nản sợ hãi thất vọng. Nói một cách rõ ràng, từng mỗi tâm chúng sanh ai cũng có ánh sáng, ánh sáng đèn dầu của mình, ánh sáng dưới ánh trăng rằm. Hai cái ánh sáng đó nếu mà chúng ta làm một cái sự so sánh á, thì hai ánh sáng chung cùng đó trong một đêm đen, nó không phải một, cũng không phải hai, mà cũng không phải khác. Chỉ có điều á, con người chỉ biết hướng về cái đèn tự ngã của mình mà rồi mình quay đi với tánh thường sáng tự tại, nó luôn luôn sẵn có trong con người của mình. Rồi lúc đó chúng ta là có cái nhìn sai lầm. Chỉ vì một niệm bất giác khởi lên, một mảnh tâm thức chỉ biết lợi dưỡng ích kỷ nó phát sanh, là chúng ta đã quay lưng đi với rất nhiều cơ hội tốt. Những mảnh thức biết đó là bóng hình, là dụng của tánh biết, cũng như là bóng trăng ở dưới nước vậy. Nhìn bóng trăng dưới nước, quý vị cứ coi, nếu mà mặt hồ nó yên tĩnh thì mặt trăng nó hiện rất rõ. Nhưng mà nếu mặt hồ nó bị dao động á, mình không thấy gì hết. Mình nhìn cái kiểu đó nó giống nhìn ảo ảnh ở trong gương vậy. Nhưng mà nhớ một điều, nó hàm chứa đầy đủ mọi tánh căn bản linh diệu của những tánh gốc, tức là bổn tánh, Phật tánh. Những bóng hình mà chúng ta thấy nó là huyền ảo đó, tức là những mảnh tâm thức biết mê mờ điên đảo, những vọng chấp hình bóng huyền hoặc giả hợp của năm ấm nó tạo thành, mà chúng ta tưởng là của mình. Vì tưởng của mình cho nên mình cứ bồi đắp cái ta. Vì tưởng của mình cứ chỉ nghĩ cái lợi dưỡng của mình thôi. Tự nhận cái tướng do biết kết hợp với sáu trần mà làm cái tâm thật của mình có, rồi từ chỗ vọng chấp một tướng ngã này làm thật có, rồi nó khiến cho chúng ta phân biệt. Phân biệt mình, phân biệt người, phân biệt mọi thứ. Rồi tự mình là cứ ràng buộc mình vô trong cái phân biệt đó. Thực ra nếu mà chúng ta sống không có một cái sự phân biệt á, thì điều đó hay. Nhưng mà nhớ rằng người Phật tử chúng ta không phân biệt không có nghĩa là chúng ta không biết phải trái. Không phân biệt theo tinh thần của người học Phật là chúng ta coi tất cả mọi người đều là môi trường sống của mình. Nó giống như cá cần nước vậy. Mọi người chúng ta sống đều có cái sự tương quan tương duyên với nhau. Thiếu đi môi trường sống, không nhận sự tương thân tương trợ của người khác, chúng ta không đứng vững. Do vậy mà chúng ta không phân biệt. Chứ đừng hiểu không phân biệt là có nghĩa là mình không biết gì, ai làm gì mình cũng biết đó là đúng là sai. Cái không phân biệt này nó nguy hiểm. Tinh thần của người học Phật, quý thầy không có hướng dẫn tinh thần này. Không phân biệt có nghĩa là mình phải có cái sự hiểu biết trong đó, kết hợp làm một đại gia đình. Từ chỗ mà lầm chấp tướng ngã và các pháp tướng trong tâm ngoài thân mà chúng ta cho là có thật, cho nên chúng ta coi phiền não sanh tướng là tướng thật, là khổ thật. Có nhiều người nói hay lắm đó. Có một cái chuyện gì đó tuyên bố là sống tôi để bụng mà chết tôi mang theo. Quý vị thấy oai không? Mới nghe tưởng đâu là ngon lành lắm, tưởng là tôi có cái trí nhớ dài hả? Nhưng mà thực ra sống để bụng. Bây giờ nếu mà có may mắn á, mình sống có 50 tuổi đó, thì cái khổ của mình nó còn ít. Chứ còn mà nó xui xẻo sống tới 90 tuổi, 100 tuổi á, mà nhớ sống để bụng á, thì cả một cái chuỗi thời gian dài mình đau khổ vô cùng. Nếu mà sống để bụng chết tôi mang theo á, thì nên chết sớm. Phải chết sớm cho nó đỡ khổ. Còn mà nếu mà chúng ta có thể hài hòa với tất cả mọi người, chúng ta có thể lấy cái phiền muộn đó làm tuệ giác tư duy để mà chúng ta sống, thì phải sống lâu. Sống như vậy nó mới khỏe. Sống như vậy đó nó mới là lợi ích cho bản thân mình. Vì mình cần bản thân của mình để tu mà mình cũng làm lợi ích cho người khác, thì sống kiểu đó nên sống, nên sống dài. Dưới con mắt phàm tiền, chúng sanh đã coi Bồ Đề Niết Bàn mà Đức Phật lập ra làm đối tác với phiền muộn sanh tử cũng là tướng thật, là cái chỗ mà giải khổ có thiệt. Cho nên chúng ta thấy có tướng Bồ Đề, có tiếng Niết Bàn nó sai khác. Vì thấy sai, vì có tướng Bồ Đề, có tướng Niết Bàn, cho nên chúng ta cứ nghĩ là phải làm thế này để mà có được tướng Bồ Đề, hay là chúng ta phải làm một cái gì đó cho nó kinh thiên động địa chúng ta mới có Niết Bàn. Nhưng mà không biết rằng phiền não chính là Bồ Đề. Khi mà chúng ta thấy được phiền não, chuyển hóa phiền não là Bồ Đề. Khi mà chúng ta thấy các sự tranh giành, ganh tị, đố kỵ, tự cao, tự mãn, chuyển hóa nó, Niết Bàn là đó. Muốn hiểu thực sự ở điểm này, trước hết chúng ta cần phải xác định một điều: ngã không phải thật không, hay là không đối với có, mà ngã vẫn hiện khởi rõ ràng. Vì do nhờ các duyên hội tụ từ ngũ uẩn mà thành ra ngã. Nghĩa là cái ngã này nó hiện bên vô số những mảnh thức, tâm thức khác, và đồng thời nó cũng hiện khởi, cho nên không thể nói là không có ngã. Do vì cái chấp ngã, cho nên chúng ta khổ. Dưới con mắt của chư vị thánh trí, tánh biết như thật ngã và pháp đều như hoa đóm trong hư không. Tất cả những cái gì mà chúng ta cho là thật, kể cả pháp chúng ta thực hành để mà giải thoát nó, nó cũng là giống như hoa đóm trong hư không vậy. Có lẽ là quý vị sẽ hơi lạ, nhưng mà không lạ là bởi vì sao? Mặc dầu cái phương tiện đó là có thật, nhưng mà chúng ta sẽ không có mang thêm mình chúng ta hoài. Đến một lúc nào thì chúng ta phải vứt bỏ. Cho nên nó giống như là hoa đóm trong hư không. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi xuống nước á, là chúng ta cần thuyền. Đi trên trời thì cần máy bay. Đi trên đường á, thì cần xe. Nhưng mà nếu chúng ta cứ chấp, bây giờ tôi đi xong á, tôi cần đò rồi, bây giờ tôi đi máy bay, tôi phải mang thuyền đi theo tôi á, mang đi được không? Không cần mang, mà cũng không ai cho mang nữa. Đi máy bay có bao giờ mà mình đem xe theo bên cạnh mình ngồi không? Cũng không ngồi được. Cho nên là những phương tiện mà chúng ta sử dụng, qua một cái lúc nào đó chúng ta phải vứt hết, mặc dầu nó là thật đó. Nếu không có thuyền thì chúng ta không thể vượt qua bên bờ kia sông. Nếu không có máy bay thì chúng ta không đi từ phương địa phương này đến địa phương khác. Nếu không có xe cũng tương tự như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là tới đó chúng ta phải mang thêm mình những thứ đó. Những phương tiện đó là cần thật, nhưng mà đến lúc cần vứt là phải vứt đi. Do vậy khi mà mảnh tâm thức chúng ta chợt vọng, biết nghe tức khắc, ý thức về ngã hiện hữu, chính vì cái chỗ vọng biết này mà chúng sanh cũng là những mảnh tâm thức quyển hoặc đó, có đến có đi, có sống có chết, có khổ có vui, có được có mất. Cho nên trong biển nghiệp thức, vì vọng khởi chấp ngã chấp pháp mà chúng ta tưởng là có thật. Như vậy để diệt trừ vọng tâm mê lầm, trước hết chúng ta phải ghi nhận một điều: những điều chấp của chúng ta đó sai. Chúng ta phải ghi nhận điều đó. Chấp trước của chúng sanh, ngã pháp, nó sẽ ràng buộc. Bỏ bỏ càng sớm càng tốt, bỏ càng nhiều càng tốt. Thành ra vì vậy đó, Đức Phật biết được tâm của chúng sanh, thường chấp, nói ra cái gì cũng chấp hết á, nói đúng cũng chấp mà nói sai cũng chấp, nói kiểu nào chấp kiểu đó. Cho nên chính vì vậy đó mà Đức Phật cũng đã từng nói trong suốt 49 năm thuyết pháp, ta chưa nói một lời nào. Ngài nói nhiều lắm chứ, Ngài dạy nhiều lắm, nhưng mà Ngài thấy rằng là nhiều khi Ngài nói là đúng nhưng mà mình nghe sai, rồi chấp sai, hành sai, rồi đổ thừa. Đức Phật dạy tôi vậy đó, thì cái đó là nguy hiểm. Thành ra vì vậy á, cái chấp ngã chấp pháp đó nó làm cho chúng ta bị trói buộc triền miên trong nghiệp vọng sanh tử. Thành ra Đức Phật Ngài dùng cách phủ định mà nói rằng, mà Ngài nói rằng là ngã không thật có. Có nghĩa là Ngài không nói rằng ngã thật sự không, vì một điều không ai có thể chối cãi rõ ràng là thân của chúng ta có mà, pháp cũng có nữa. Nhưng mà sở dĩ Ngài nói không là bởi vì sao? Bởi vì chính bản thân của chúng ta đó, nó do bảy đại mà thành. Bây giờ không thể kêu riêng bảy đại mà nói, mà mình biết nó có hợp chất của bảy đại, tức là đất đại, nước đại, gió đại, lửa đại, không đại, kiến đại và thức đại, do bảy yếu tố nó thành. Không thể kêu riêng được một đại, cho nên gọi là nó không. Nhưng mà thực có mà không. Rồi bây giờ chúng ta chấp vào đó, mình tưởng là có thật. Nếu mà tự nhận biết như thật cái ngã này đó, nó không phải là thật có, thì một lẽ đương nhiên là tâm của cái ngã kia nó cũng không thật có. Bởi vì khi mà bảy đại mà nó phân ly rồi đó, thì tâm lấy đâu mà nương tựa. Nó giống như bây giờ mà một người mà để vô lò thiêu mà thiêu rồi đó, thì có gọi người đó còn sống không? Rồi tâm nó nương tựa vào đâu? Thành ra nó không có. Thế giới này sở dĩ mà hiện khởi chỉ vì mảnh thức vọng biết chấp ngã chấp pháp mà thành. Cho nên ngay lúc không còn thấy có tâm, cũng là tự đồng một thể tánh tuyệt đối, thì ở ngay trong cái sát na đó chính là đạo. Thành ra cái điều quan trọng á là ở chỗ khi mà chúng ta thấy được cái điều này rồi đó, chúng ta vận dụng mọi điều kiện, mọi phương tiện, mọi hoàn cảnh để chúng ta sống một cuộc sống an vui thanh tịnh. Chính lúc mà chúng ta ý thức được điều đó là đạo ở chỗ đó. Nhận ra chỗ này là chúng ta đã chuyển hóa được phiền não của chính mình. Phiền não tức là bồ đề, là điều không thể xa chạy. Cho nên khi mà chưa thực hành, chưa thấy được cái tuệ giác của mình, đừng nghĩ là nó không có. Do vì sự thực hành của chúng ta thiếu nghiêm túc, do vì chúng ta thực hành sai mà chúng ta chưa đạt được thôi, chứ không phải là không có. Tuy nhiên chủ ý của sự dẫn dắt đó là hướng dẫn chúng ta nhìn thẳng vào tự tâm, để mà chúng ta chứng bổn tánh bồ đề và phiền não sanh tử với niết bàn, hoặc là thật tánh của tâm với Phật, của sắc với không, để chúng ta thấy nhìn toàn diện, chứ không phải là để chúng ta dùng cái thức biết sanh diệt này mà chạy theo sự phân biệt so sánh xuông. Cho nên vấn đề chú trọng pháp của Phật á, là chúng ta nghe, là nghe xong rồi phải hành. Đó chính là chỗ mượn tri kiến giải thoát của chư Phật để mà thắp sáng bản tâm của mình, mượn tri kiến của Phật để mà chúng ta làm ngọn đuốc chỉ đường cho con đường của mình đi, để chúng ta có cơ hội nhìn pháp bằng chính con mắt tâm mà chúng ta vừa được thắp sáng. Rồi cũng ngay trong sát na đó, chúng ta ngoảnh đầu lại, trực ngộ chân tâm, thấy được Phật tánh, thấy được việc Phật sơ sinh nó trưởng thành, thấy được ngọn đèn trí tuệ nó bừng sáng trong tâm tư của chúng ta. Một khi mà ánh sáng thật tướng của ngã không còn một tướng nào, tánh thật của ngã là không có tự tánh, thì chúng ta biết như thật. Cái biết đó là cái biết rất là cần. Thành nên như vậy đó, cái biết của chúng ta trước đây là cái biết sai lầm. Vì cái biết sai lầm cho nên chúng ta có những phiền muộn, khổ đau, sợ hãi và thất vọng. Còn bây giờ cái biết nó như thật, tức là cái biết đó nó không còn phiền muộn nữa. Cái biết đó là cái biết của sự, sau khi mà chúng ta đã chuyển hóa những phiền muộn của mình. Nhớ một điều, tất cả các pháp đều do duyên sanh, không phải thật có. Thì khi đó phiền não tức là bồ đề, sanh tử tức là niết bàn, tâm tức là Phật, sắc tức là không. Hay dầu nói không phiền não, không bồ đề, không tâm, không Phật, không sắc, không không, tất gì cũng không hết á, thì tất cả các pháp hiện khởi và sanh khởi đều từ tánh chân không mà hiện hiểu, và tất cả các tướng hiện khởi đó nó quy về một chỗ, đó là tánh chân không. Thành ra cái cuối cùng của sự tu học của chúng ta, sau khi mà chúng ta chuyển hóa những cái phiền muộn của mình, chúng ta sống trong cộng đồng, chúng ta sống với người thân của mình bằng một tâm hết sức là thanh thản, đó là tự tánh chân không. Chỉ vì vọng thức duyên sanh trùng trùng sai biệt, chỉ cái điều tới đó thì lúc đó ngôn ngữ không diễn tả được. Mà chính vì ngôn ngữ không diễn tả được cho nên nhiều người đã không dám tới đó. Nhiều người sợ tránh vì nghĩ là tới đó rồi mình không nói cái gì được, mình buồn. Bởi vì mình thích nói mà. Một ngày mà mình không gọi điện thoại cho bạn bè, không nói chuyện mình buồn. Cho nên mình sợ tới đó lắm. Nhưng mà thực sự đối với người tu đó, mình ý thức một điều, nên ý thức một điều, nói nhiều thì tội nghiệp nhiều, nói ít thì bớt nghiệp, bớt tội. Mà không nói đó thành Phật thành thánh. Nhưng cái điều là biết thì biết vậy chứ. Nhiều khi mình không nói mình buồn lắm. Có nhiều người nói không được thì ăn không được, ngủ không được, cho nên phải nói, cho nên rất sợ ít nói. Khi mà tâm tư của chúng ta coi như là biết hướng về một mối, biết hướng về cái tự tánh chân không của tâm của mình á, thì lúc đó mình không còn nói gì cả. Tức là trong Phật pháp của mình có câu gọi là bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả tư nghị, có nghĩa là không nói được, không diễn tả được, không thể nghĩ bàn được. Lúc đó là không người, không ta, không chúng sanh, không cái gì hết. Cái không đây có nghĩa là chúng ta vượt đi cái ranh giới của con người và con người, của quốc gia và quốc gia, của màu da chủng tộc. Chứ không phải chúng ta không thấy đó là có con người, không thấy đó là cái gì cả. Tức là mình sống, mình coi tất cả mọi người là kể là người quen, kể xa người gần, cũng đều là anh chị em của mình. Thành ra khi mà chúng ta ý thức được như vậy rồi thì chúng ta sống khỏe lắm, nó không còn phân biệt gì hết đó. Thành ra vì vậy mà chư tổ thường dạy mỗi người phải tự ngộ ra, tự biết. Như người câm thấy chim bao, biết rõ ràng mà không, mà nói không thể tối. Thực ra những điều mà chúng ta biết á, tức là cái chỗ tận cùng rồi, cho nên cũng không cần nói gì hết á. Thường thường là những vị tu đắc đạo á, họ không bao giờ họ nói nhiều. Cái người nói nhiều mới là cái người nói láo. Còn cái người mà không nói đó, không có nghĩa là họ không biết nói. Ở Việt Nam mình có một vị thiền sư. Quý vị nhớ tên vị thiền sư đó là tên gì không? Ngài có cái tên gọi là Vô Ngôn Thông. Trong cuộc đời tu và hành đạo của Ngài á, Ngài không nói. Không nói cho nên gọi là vô ngôn. Nhưng mà dầu cho là không nói nhưng mà cái gì cũng biết hết á, cho nên gọi là thông. Cho nên rồi ở thế gian đặt tên cho Ngài là Vô Ngôn Thông, tức là không nói nhưng mà cái gì cũng biết hết đó. Còn bây giờ mình với cái tâm phàm phu vọng chấp đó, mình nói nhiều mà mình không biết gì hết, thành ra cuối cùng rồi mình khổ. Sanh tử là chuyện đại sự cấp bách, trong thời khắc trôi mau không ai chờ đợi ai cả. Thời gian cũng không chờ đợi mình, mà mình cũng không thể chờ đợi thời gian. Thành ra vì vậy mục tiêu biểu rõ ràng nhất á, tất cả những người Việt tị nạn của chúng ta ly hương thấm thoát mười mấy năm, 20 năm, 30 năm, 30 mấy năm như thừa, nó không chờ đợi mình. Có nhiều người, mà kể cả bản thân của chúng tôi nữa, khi mà tới đây, tới xứ Mỹ đó, còn trẻ, nhưng mà thấm thoát là 30 năm hay nhiều hơn nữa. Thời gian nó không chờ đợi mình. Thành ra vì vậy, việc tu hành để mà tự giải thoát khỏi sự trói buộc, nghiệp báo luân hồi, chúng ta phải lưu tâm. Nó không khác gì như việc cứu người vừa bị một mũi tên độc bắn trúng. Việc cần kiếp là phải làm ngay á, là phải cứu người bị nạn, chứ không phải lo cái chuyện truy cứu ai là cái người bắn, mũi tên đó làm bằng gì, dài ngắn nặng nhẹ ra sao, lúc đó người ta tẩm loại thuốc độc gì, cái người bắn đó là da đen hay là da trắng hay là da màu hay là như thế nào đó. Trước mắt những sự hiểu biết như thế hoàn toàn nó không cần thiết. Tương tự nó giống như việc mà tranh chấp lợi dưỡng, thị phi, đố kỵ hoàn toàn là không cần thiết trong cuộc đời của mình, mà nhất là trong giai đoạn hiện tại này. Nó không cần thiết trong cuộc đời, nhất là sanh tử được coi là đại sự, được coi là cấp bách. Việc cần phải làm ngay là phải có phương pháp hữu hiệu để mà nhổ mũi tên độc đó ra càng sớm càng tốt, rồi phải cho uống thuốc giải độc cũng như là toa thuốc thích hợp với vết thương để nhanh chóng cứu người đó thôi. Nếu mà đem việc tên bị độc bắn trúng cần được cấp cứu để mà có thể sống sót so sánh với chuyện như pháp thực hành lên chính bản thân của chúng ta để mà có thể vượt thoát sự trói buộc sanh tử luân hồi mà chúng ta đang được theo đuổi trong đời này, thì cả hai việc đó nó cũng cần kiếp như nhau. Nếu phải lấy sở tri chứng trói buộc vì không thể vượt thoát khỏi tri kiến giải thoát, thì thà rằng chúng ta những người Phật tử tại gia đó không cần phải đi lang thang nhiều, không cần đọc sách vở nhiều, chỉ cần niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Hay là chỉ cần mỗi buổi tối ngồi tịnh tâm là đủ khỏe rồi. Còn trong khi đó mình cứ chạy rượt, mình nghĩ rằng mình cần tri kiến cho nhiều, mình nghĩ rằng mình cần lời dưỡng cho nhiều, nghĩ là mình cần mọi thứ trong bàn tay của mình mới có được hạnh phúc, thì thực sự điều đó nó không cần. Nhưng mà nhớ đừng có hiểu lầm thầy Đồng Trung nói không cần, có nghĩa là chúng ta không muốn sống. Chúng ta cần, cần những phương tiện đó đủ sống. Nhưng mà nói như vậy cũng đừng hiểu lầm nữa, là nếu nói theo cái tinh thần của người tu học như vậy đó, thì hóa ra là mình bần cùng xã hội, cũng không đúng. Mà chúng ta phải hiểu rằng trong hoàn cảnh nào chúng ta cần dừng lại, chúng ta cần dừng lại, đừng tham tâm, như vậy là đủ. Bởi vì chỗ biết những cái gì mà chúng ta có trong tầm tay, rồi một lúc nó cũng vượt thoát, một lúc nó cũng vượt khỏi bàn tay của mình. Mà khi mà chúng ta cố tình nắm giữ, hay là trong tâm của chúng ta cứ luôn luôn bám víu như vậy, thì đó chính là mầm mống lưu xuất và tạo dựng cảnh giới vọng nghiệp sanh tử ở đời tương lai. Và như vậy chúng ta bị trói buộc, rồi chúng ta không cảm thấy an lạc trong cuộc đời này. Nói tóm lại, từ vô thị vô minh, do vì chúng ta điên đảo mê mờ cho nên chúng ta chấp ngã chấp pháp, coi sanh tử phiền muộn nói riêng, tất cả các pháp tướng duyên khởi trong tâm, hiện khởi ngoại thân nói chung là có thật. Cho nên chúng ta phải trôi nổi lặng hộp trong sáu đường của nghiệp thức. Bây giờ đây chúng ta ý thức một điều, do vì chúng ta lặng hộp trôi nổi trong sanh tử luân hồi mà chúng ta gây phiền muộn, tạo đau khổ cho nhau cũng nhiều. Ý thức rằng việc chuyển hóa phiền muộn nó sẽ đem lại, thứ nhất là thân tâm của chúng ta an ổn trong cuộc đời này, thứ hai là chúng ta đem đến cho những người thân của chúng ta một cuộc sống an lành, trong giấc ngủ bình yên. Thành ra vì vậy là người học đạo cũng với cái tâm mê mờ đó, khi nghe giáo pháp của Phật, nhất là những người nói phải, lắng tai nghe, rửa tai nghe những điều thật, để mà chúng ta chuyển hóa những phiền muộn, những cặn cấu ở trong tâm của chúng ta. Tiếp nhận được như vậy, thực hành được như vậy, có nghĩa là chúng ta tiếp nhận được tuệ giác, được bồ đề, được niết bàn của Đức Phật, như là một cái đối tượng hay là mục đích hướng tới trong việc chuyển hóa phiền muộn, để đời sống của chúng ta sống một cuộc đời an lạc, người thân của chúng ta sống một cuộc sống an vui. Kính thưa đại chúng, bài pháp chuyển hóa phiền muộn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp sanh đều trở thành Phật.